Làm sao để nâng cao khả năng giảng dạy toàn diện của giáo viên? Chủ giảng cô giáo Dương Thục Phân, thời gian tháng 1 năm 2013, địa điểm Thông Châu, Bắc Kinh. Tập 5. Xin chào các thầy cô. Tôi tin là rất nhiều giáo viên khi đối mặt với học sinh đều mong muốn dùng phương pháp tốt nhất để chỉ đạo các em, để các em trong khi nghe giảng, ngoài việc có thể hoan hỷ học tập, tất cả các phương pháp mà giáo viên thể hiện đều có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho nên đối với tư chất, cá tính của học sinh, tốt nhất là giáo viên phải hiểu được vài phần. Giáo viên hiểu được vài phần thì đối với việc nên dẫn dắt học sinh này ra sao, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả hơn ngoài mong đợi. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một chút là một giáo viên, chúng ta làm sao khi đứng trên bục giảng, lướt mắt nhìn qua, đều có thể hiểu được sơ lược cá tánh, năng khiếu của các em học sinh ngồi bên dưới. Cho nên ở đây chúng tôi đã nêu ra giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đối với học sinh phải có một sự tìm hiểu nhất định, bao gồm bối cảnh, sinh hoạt gia đình của học sinh. Thật ra bối cảnh sinh hoạt gia đình rất quan trọng. Sau khi tìm hiểu về học sinh rồi, chúng ta mới có thể giúp đỡ các em giải quyết nhiều vấn đề. Điều quan trọng nhất là thuận tiện cho việc tùy bệnh cho thuốc, nhất là sự nhận thức đối với tư chất của học sinh. Là giáo viên, phải nên có một khả năng nhất định để dễ dàng lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp cho từng học sinh. Lúc nãy cô giáo Thạch khen tôi hơi quá rồi, thật ra tôi không lợi hại như vậy. Đây chỉ là một sự quy nạp tổng hợp trong quá trình dạy học mà thôi. Khi sống chung với người khác, nếu chúng ta tinh tế một chút là sao? Tư cách nói năng, từ ngữ, ăn mặc, ngôn hành cử chỉ, dáng ngồi, tướng mạo, dáng đứng, đi đứng, cách đông đưa cánh tay, tiếng cười, âm điệu cao thấp khi nói chuyện. Chỉ cần lúc bình thường chúng ta tiếp xúc với người khác, nếu khéo quan sát những điểm này thì bạn sẽ tổng hợp quy nạp được. Sau khi tiếp xúc với người này, bạn sẽ biết được có giao tế với họ được không, có cần thiết không. Cẩn thận một chút. Đây là một bước rất sơ lược khi nhìn nhận về người khác. Trong cuộc sống thường ngày chúng ta có thể quan sát tỉ mỉ và hiểu được những dạng người nào chắc chắn sẽ trở thành những cá tánh như thế nào. Thật ra, lúc thường ngày tiếp xúc với người khác, bạn đều có thể quan sát được một cách tinh tế, rõ ràng như vậy. Từ cách nói chuyện, chúng ta có thể nghe giọng nói của họ dày hay mỏng. Trong âm thanh sẽ có âm tướng. Đây cũng là điều rất đáng để chúng ta tìm hiểu. Về người nữ, thì giọng nói sẽ có thô, tế, sắc, cao. Từ đây có thể phán đoán được tâm lượng của người nữ này có lớn không. Về sự gian dội, ngắn yếu trong giọng nói của người nam, chúng ta cũng có thể đoán được chút ít thông tin. Người nam này tâm lượng có lớn không? Những điều tôi vừa mới liệt kê ra đây, lúc bình thường chúng ta đều nên chú ý. Bình thường chúng ta còn có thể quan sát động tác của mỗi người. Ví dụ người nữ rất thích vén tóc, bạn sẽ biết được người đó rất thích làm đẹp. Nếu người nam trên đầu thường xịt nước gì đó, tôi cũng không biết là nước gì, ở Đài Loan gọi là nước cổ long, thì những người nam này cũng rất thích làm đẹp. Rất thích làm đẹp thì chúng ta cũng có thể đoán là họ hơi phong lưu. Nếu người nữ nhìn thấy người nam như vậy thì có thể tránh xa một chút. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta xem tiếp về kiểu tóc. Nếu kiểu tóc của người nam thay đổi rất nhiều kiểu thì chúng ta cũng biết là họ rất coi trọng ngoại hình. Rất coi trọng ngoại hình thì họ thường truy cầu cái bên ngoài là một người nữ. Thì chúng ta nhìn thấy như vậy, trong tâm phải hiểu rõ. Đây là cách chúng ta nhìn người lúc bình thường. Lại xem tiếp về việc ăn mặc. Quần áo đa phần đều là màu tối. Chúng ta sẽ biết được thế giới nội tâm của họ thiên về sự u ám. Nếu một người mặc quần áo màu sắc khá nổi bật, thì chúng ta có thể đoán chắc rằng họ thuộc về dạng người hoạt bát. Khi chúng ta giao tiếp với người khác, thì có thể để ý những điều này. Sau khi để ý một thời gian, thì chúng ta có thể quy nạp lại, dạng này là dạng hỷ lạc, tức là dạng như Phật Di Lặc. Vừa nói vài câu họ đã phá lên cười ha hả. Đó là thuộc dạng Phật Di Lặc. Có một dạng bạn vừa nói vài câu thì họ đã bắt đầu chau mày. Đây là thuộc dạng bi kịch, dạng đau khổ. Lúc bình thường chúng ta có thể quan sát người khác tỉ mỉ như vậy. Nói chưa được mấy câu đã chau mày. Thông thường mà nói là thiếu tự tin. Còn có người vừa nói mấy câu đã nhìn bạn chằm chằm. Có thể suy đoán họ là dạng người nghi ngờ. Làm việc thường hay nghi ngờ. Có người thì nhìn bạn rất dữ dằn. Dạng này thì bạn phải chú ý. Dạng người am hiểm. Đây là những người làm giáo viên. Lúc bình thường chúng ta phải có khả năng quan sát rất tinh tế, rất tỉ mỉ như vậy. Những khả năng quan sát này chúng ta có thể cảm nhận và tìm hiểu từ những hình tượng trong cuộc sống hàng ngày. Khi vào sâu hơn, chúng ta có thể quan sát từ cách nói chuyện. Chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta nêu ra một ý kiến. Môi họ lập tức liền mím lại, sẽ như thế này. Mọi người xem, hy sinh hình tượng một chút. Lập tức có động tác như vậy, bạn sẽ biết là họ không chấp nhận ý kiến của bạn. Thậm chí họ sẽ nghĩ đó là lời nói nhảm, thì bạn không cần nói gì thêm nữa. Đây là khả năng nhìn người của chúng ta. Nhưng nếu như bạn có những khuyết điểm này thì sẽ rất chướng ngại cho tiền đồ trong đời của bạn, vì bạn sẽ bị lãnh đạo nhìn thấu. Nhìn thấu điều gì? Nhìn thấu những phản ứng trong tâm của bạn. Điều đã biểu hiện trên tướng mạo của bạn hết rồi. Điều này đối với bản thân mình mà nói cũng là vô cùng bất lợi. Giáo viên lúc bình thường đứng trên bục giảng quan sát học sinh cũng phải chú ý những điều này. Lúc nãy nêu ra với mọi người những điểm này là khi mặt học tiếp xúc với người khác, đều từ những điểm đó mà cảm nhận tinh tế về cuộc đời. Thật ra chúng ta không phải cố ý, mà đây là một nghệ thuật quan sát con người, một học vấn quan sát con người. Mọi người đừng nghĩ là cô giáo Dương nói như vậy thì cô ấy lợi hại quá. Sau này mình phải ngụy trang một chút mới không bị cô ấy nhìn thấu. Vậy là sai rồi. Hôm nay nói với mọi người những điều này chỉ là giúp mọi người có một số lợi ích trong việc dạy học, trong việc tiếp xúc với người khác, nhắc nhở bản thân mình, đồng thời cũng có thể giúp đỡ học sinh tiến bộ trong việc học tập. Bây giờ chúng tôi sẽ nêu ra 16 chiêu quan sát người khác cho mọi người tham khảo. Chỉ dùng để tham khảo nha. Không phải là nhất định như vậy mới được đâu. Thứ nhất, quan sát tướng mạo. Quan sát tướng mạo như thế nào? Đừng cố ý qua đó nhìn thế này nhé. Khi nào quan sát là chuẩn nhất? Trước đây khi mặc học dạy học sinh, chỉ cần các em bước vào lớp học thì nhất định phải gõ cửa. Sau đó bước vào, nhất định phải nói: em chào cô, chào các bạn. Giây phút em ấy mở cửa, tôi quay đầu qua nhìn. Giây phút đó sẽ là chân thật nhất. Hình ảnh trong thoáng chốc, không có phân biệt, không có chấp trước, sẽ là chân thật nhất. Quan sát tướng mạo sẽ bắt đầu từ quan sát ngũ quan. Ngũ quan cái thứ nhất là tóc, kiểu tóc, chất tóc. Kiểu tóc thẳng mượt, mềm mại thì cá tánh khá là ôn hòa. Kiểu tóc rễ tre, sợ nào cũng chỉa lên trời thế này, tức là năng lượng khá dồi dào. Trong tâm mọi người phải biết, bây giờ mọi người bắt đầu sờ tóc mình đi. Sờ xem tóc mình thế nào. Tóc bạn sợ nào cũng mọc thẳng đứng lên, thì bạn sẽ biết năng lượng của mình khá là dồi dào. Đó là nhìn từ tóc. Tiếp đến nhìn lỗ tai. Lỗ tai thì xem dái tai có lớn không. Dái tai vừa lớn vừa hướng ra phía trước. Hướng ra phía trước có thể đựng được một hạt gạo. Người như vậy có phước báo rất lớn. Chúng ta xem tiếp. Lỗ tai dẫn và lỗ tai dính sát đầu thì cũng khác nhau. Lỗ tai dẫn đa phần chắc chắn khá là thông minh. Cho nên khi mọi người xem những người nổi tiếng trong xã hội, xin đừng xem lướt qua là xong, mà còn phải thế nào? Phải xem cho kỹ. Có thể xem lỗ tai. Nếu người nam để lỗ tai lộ ra ngoài thì bạn có thể xem thử. Nếu người nữ che mất lỗ tai thì không nhìn thấy. Còn nữa, nếu xương lỗ tai lộ ra ngoài, sờ thử xem xương tai mình lộ ra ngoài hay là lõm vô trong, những điều này đều có ảnh hưởng. Đây là phương pháp quan sát của mặt học. Đợi lát nữa những điều nói được thì chúng ta sẽ nói ra, những điều không nói được thì giữ lại đó. Về lỗ tai thì chúng ta xem dái tai và độ dày mỏng của lỗ tai. Mọi người sờ một chút xem có dày không? Không dày thì lấy chút bột dán vô đó để nó dày lên một chút. Nghe nói hàng ngày kéo lỗ tai cũng là một phương pháp dưỡng sinh rất lành mạnh. Ngày nào cũng kéo thì có lẽ phước báo cũng sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng chưa chắc. Đây là về lỗ tai. Lỗ tai thì chúng ta phải quan sát. Nếu em nhỏ này đã bấm đến mấy lỗ rồi thì không tốt lắm. Đây là về lỗ tai. Lỗ tai thì chúng ta phải quan sát. Nếu em nhỏ này đã bấm đến mấy lỗ rồi thì không tốt lắm. Vì lỗ tai chúng ta có rất nhiều huyệt đạo. Nhiều huyệt đạo đã bị bấm như vậy, có thể sẽ để lại di chứng cho sức khỏe. Vậy là không tốt. Lỗ tai bấm rất nhiều lỗ thì có thể đoán ra người này rất thích làm đẹp. Hơn nữa lại còn rất ngầu, thích theo đuổi thời trang. Có người bấm cả một dãy trên lỗ tai, rồi đeo một dãy lấp lánh. Đó là những người rất thích modern. Đây là nhìn vào lỗ tai. Tiếp theo, nhìn xuống bên dưới. Nếu như người nam có râu, để râu quai nón, râu rất dày, từ chỗ này cho đến phía dưới, giống như cầu nhiêm khách vậy. Nếu họ không cạo râu thì giống cầu nhiêm khách, thì chúng ta sẽ biết người nam như vậy thường đa tình nhưng khá thô lỗ. Vừa đa tình vừa thô lỗ, ăn nói thô kệch. Có điều mọi người cũng đừng tưởng thật, đây chỉ là sự tổng kết của tôi thôi. Sự tổng kết của tôi thông thường hoàn toàn không giống với các kiểu xem tướng, bởi vì cuộc đời tôi cũng đã đi được quá một nửa rồi, cho nên cũng có hiểu đôi chút về việc nhìn người. Vì trước đây, khi tôi làm nhân viên công chức phổ thông, làm phần cấp chứng minh thư. Cấp chứng minh thư thì có người đến đổi cái mới, có người đến nhận, có người bị mất nay làm lại, hoặc có người làm mới, thì tôi đều nhìn hình của họ. tiện thể nhìn kỹ một chút. Chứng minh thư của những người đã mất cũng giao lại cho chỗ tôi. Tướng người đoản mệnh, tướng người trường thọ, tôi đều lấy ra xem một chút, nghiên cứu một chút. Đây là công việc trước đây của tôi. Có cơ hội nhìn người như vậy, có cơ duyên xem tướng như vậy. Về sau, sau khi chuyển công tác, tôi cũng bắt đầu làm từ hàng phổ thông chuyển đến cơ quan lớn nhất. Làm từ hàng phổ thông tức là tất cả những nhân viên mới thi đậu vào những cơ quan lớn, những người được đề bạt lên từ hàng phổ thông, những lúc họ đến điểm danh thì chúng tôi đều nhìn thấy. Nhìn thấy thì tiện thể xem tướng họ một chút. Xem xong rồi sẽ nghĩ, người này khoảng tầm 3 năm đến 5 năm chắc chắn sẽ thăng chức đến bên cạnh trưởng quan, nhưng không nói ra. Đây chỉ là một cách tự mình học tập, xem đó như một nghệ thuật nhìn người. Quả nhiên là 5-3 năm sau đó, những người này đều lần lượt làm việc bên cạnh lãnh đạo. Cho nên tôi rất thích nhìn người, xem đó như một cách học tập trong tâm mình, một nghệ thuật nhìn người. Ngoài việc này ra, còn thích nhìn người ta đi. Cách đi đứng có thể thấy được người này có giống đại tướng không? Đại tướng có cốt cách của đại tướng. Đại tướng rất biết đảm đương. Các bạn xem, không một ai trong số họ lưng bị cong cả, không ai bị gù cả, và không ai có vai bị lệch cả. Đây là cách chúng ta nhìn người. Tôi thích nhìn những người nam trẻ tuổi có thành tựu. Đầu của họ có trung chánh hay không? Điều này rất là quan trọng. Mắt kính họ đeo là mắt kính qua què hay mắt kính đơn giản? Gọng kính có màu gì, có hình dạng gì cũng rất là quan trọng. Có thể mọi người sẽ không nhìn kỹ như vậy, nhưng những điều này đều là đề tài mà mặt học thích nghiên cứu. Cho nên nhìn người thật ra mà nói là một môn nghệ thuật rất quan trọng trong cuộc đời, đáng để mọi người học tập. Sau khi mọi người nghe xong, đừng đeo cặp mắt kính màu mà nhìn người khác, như vậy sẽ không chuẩn đâu. Lúc nãy tướng mạo thì chúng ta vừa nói về râu. Người nữ không có râu thì phải xem gì? Phải xem có mỹ nhân tim không? Ở trên tóc, mỹ nhân tim, và xem phần hai bên trán. Xem trán nam và nữ, chúng ta đều phải xem thiên đình có tròn đầy không. Điểm này cũng rất là quan trọng. Sau óc là nhô ra hay bị méo, hay bị lép, hay bị méo một bên, phần sau óc cũng rất là quan trọng. Cho nên chúng ta nhìn một người, có phải sẽ nhìn được từ rất nhiều điểm không? Rất nhiều điểm. Chúng ta xem thiên đình, nhìn rất tròn đầy, tóc thì dán lên rất cao, thì chúng ta biết dạng này là dạng tu hành. Kiếp trước có lẽ là làm tu sĩ, dạng này thì dễ tiếp thu lời nói thiện. Nếu như trán rất thấp, phần này khá là nhỏ, thì chúng ta chú ý, có thể tâm lượng họ khá là nhỏ hẹp. Những điều này đều có thể quan sát được. Toàn bộ những điều tôi vừa nói đều chỉ là dùng để tham khảo. Mọi người đừng tin là thật nha. Đây là những điểm trước giờ tôi dùng để quan sát học sinh. Sau khi quan sát học sinh xong rồi, tìm hiểu được cá tánh và tư chất của các em, chúng ta nói những điều này dễ tiếp thu lời nói thiện, để các em có thể tiếp thu lời dạy của thầy cô. Dưới sự dạy dỗ của thầy cô thì các em rất kính trọng thầy cô, rất hiểu thầy cô. Những điều thầy cô giảng các em có thể nghe theo, thì chúng ta mới có biện pháp để tiếp tục giúp đỡ các em. Được, lúc nãy chúng ta xem về tóc, tiếp theo là xem lông mày. Lông mày cũng phải xem kỹ. Có lông mày ngang bằng, có lông mày hướng lên trên, lại còn xoáy một vòng. Lông mày vừa dễn lên, vừa có một vòng xoáy. Dạng người này, bạn phải biết, khi dẫn lên thì rất nóng tính. Đây là chúng ta xem lông mày. Nếu lông mày rậm, vừa rậm vừa đen, thông thường mà nói, sẽ có cơ hội trở nên nổi bật trong xã hội. Thông thường như vậy, đó là lông mày rậm. Vì lông mày rậm có thể đè nén được. Nhưng lông mày rậm chúng ta còn phải xem nó mọc về hướng nào. Mọc về hướng nào cũng rất quan trọng. Lông mày có phân thành chữ bát. Nếu ngước đầu lên, nhìn thấy lông mày hướng xuống dưới thì dạng này khá là từ bi, khá là lương thiện. Rồi chúng ta thấy người có lông mày dính sát vô nhau hoặc tách ra rất xa. Dính liền hoặc tách xa cũng có ảnh hưởng. Dính liền thì thường suy nghĩ không thông. Nghĩ không thông thường gọi là đa sầu đa cảm. Nếu tách ra xa thì khá là có khí phách. Mọi người đều đang sờ hả? Bây giờ sờ cũng không tính đâu. Vì hậu thiên có thể tu dưỡng được. Hậu thiên có thể bù đắp, tu sửa lại. Đó là chúng ta xem lông mày. Lông mày có dày có mảnh, có trước rậm sau thưa, có trước đậm sau nhạt. Cái này chúng ta đều có thể xem. Những người này các bạn xem cho kỹ rồi quy nạp lại. Tiếp theo là lỗ mũi. Chóp mũi khá lớn, khá tròn, thì chúng ta xem một chút. Những người này có thể là rất có duyên. Rồi xem tiếp xương mũi của họ có nhô ra không. Sống mũi thấp hoặc là sống mũi nhô lên. Thông thường sống mũi nhô thẳng lên thì thông thường sẽ có sự nghiệp. Xương mũi, sống mũi, mọi người sờ một chút có không? Ở giữa đôi mắt, sống mũi của bạn có ngay không? Nếu ngay thì sự nghiệp khá vững vàng. Mọi người sờ một chút, sẽ có sự nghiệp bền vững. Sự nghiệp của mình bất luận lớn nhỏ ra sao, có thể sờ một chút xem sống mũi có ngay chánh không. Xương mũi thì có cao có thấp. Có cao có thấp. Mọi người sờ thấy chưa? Sờ thấy rồi. Xương mũi. Sau phần xương mũi là xem tiếp lỗ mũi. Lỗ mũi có lớn có nhỏ. Có cái hướng lên trời, có cái hướng xuống đất. Chóp mũi thì hơi hướng xuống dưới. Điều này mọi người cũng có thể xem một chút, hướng lên và hướng xuống. Bạn quan sát những dạng này thì đại khái như thế nào? Lỗ mũi hơi lớn tất nhiên hít thở sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng chúng ta không phải xem như vậy. Mà sau khi xem tướng và quy nạp xong, thì trong tâm sẽ biết các em học sinh trong lớp mình sẽ có cá tánh như thế nào. Chúng ta sẽ hiểu được đôi chút. Xem mũi xong thì tiếp theo là nhân trung. Nhân trung có dài có ngắn. Người trước đây cho rằng nhân trung dài là tướng trường thọ. Tướng trường thọ. Chúng ta có thể xem một chút. Nếu thấy các em nhân trung rất ngắn, thì giáo viên có thể cho các em làm nhiều việc một chút. Cho các em làm việc, cho các em có cơ hội bồi phước. Vậy chúng ta sờ nhân trung của mình xem sao? Bình thường hả? Bình thường. Chúng ta sờ tóc mình một chút. Tóc mình mềm hay mỏng hay dày cứng? Cứng. Vậy chúng ta có thể hiểu được đôi chút về tình hình của mình. Tiếp theo là xem miệng. Xem miệng thì thông thường chúng ta nhìn các em học sinh trong lớp. Nếu bạn kể chuyện cười, các em liền há miệng ra cười ha hả. Thì lúc các em cười ha hả như vậy, giáo viên phải tranh thủ quan sát cho nhanh. Những em miệng rộng có thể sẽ có lọc ăn, thích ăn. Chúng ta có thể xem một chút. Hoặc ở xung quanh miệng có nốt ruồi thì có hai tình hình. Một là thích nói, hai là có lọc ăn. Được ăn rất nhiều thứ, chúng ta có thể xem một chút. Môi thì có môi dày, môi mỏng. Thông thường môi mỏng thì nói năng rất lanh lợi. Chúng ta nói là miệng mồm nhanh nhẩu. Những người miệng mồm nhanh nhẩu thì chưa từng thấy ai có môi dày cả. Thông thường chúng ta nhìn thấy những người miệng mồm nhanh nhẩu, rất biết ăn nói, thì môi đều khá là mỏng. Mọi người có thể xem một số người dẫn chương trình trên TV, lại xem tiếp miệng của mình. Nếu hai bên môi đều khá là dày, thì chúc mừng bạn. Mặc dù nói năng hơi vụng về, nhưng chúng ta khá là thật thà. Đó là người thật thà. Mặc dù nói năng hơi vụng về, nhưng chúng ta khá là thật thà. Đó là người thật thà. Đây là nói về môi dày và môi mỏng. Chúng ta xem, thông thường mà nói, những người miệng rộng thì khoan cộng hưởng sẽ khá lớn. Cộng hưởng tốt một chút thì thứ nhất là giọng nói vang dội. Thứ hai là có thể sẽ biết hát. Thứ ba là giọng nói có thể sẽ rất hay. Cho nên trong lớp muốn tìm những em có chất giọng hay thì chúng ta có thể nhìn miệng các em. Về ca hát, nếu ở chính giữa lưỡi bị lõm vô thì sẽ phát âm rất chuẩn. Thông thường những người này có thể hát những ca khúc bel canto. Mọi người có thể xem, khi hát mà ở chính giữa lưỡi thường lõm vô thì thông thường đều hát rất hay. Tôi thường xem TV, nếu có những nghệ sĩ ca hát, ca khúc họ biểu diễn rất hay, thì bạn sẽ thấy chính giữa lưỡi họ chắc chắn sẽ lõm vào. Chúng ta có thể xem thử lưỡi mình có lõm vô như vậy không? Tự mình xem thử thế nào? Đây là những điều chúng ta nhìn thấy từ ngũ quan. Xem những điểm đó, rồi vẫn chưa xong, vẫn chưa đủ, còn phải xem chỉnh thể khuôn mặt. Hình dạng khuôn mặt phân chia thành mặt chữ điền, mặt trái xoan. Mặt trái xoan thì người nữ khá là xinh đẹp. Mặt chữ điền thì lấy người nam làm chuẩn. Nhưng mặt chữ điền nếu vuông quá thì cũng không tốt. Là như thế nào thì mọi người đi xem sách coi tướng. Ở đây nói ra không tiện. Khi nhìn người thì chúng ta còn phải xem hai phần xương này. Xương gò má có cao không? Nếu người nữ có gò má khá cao thì phải chú ý. Chọn người phải chọn cho đúng. Nếu không vận mệnh sẽ hơi bị trắc trở. Hôn nhân khá là trung chuyên. Hai gò má này nhé. Đây là điều người nữ chúng ta phải nên chú ý. Tiếp theo là âm thanh giọng nói. Cao hay thấp cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chúng ta. Đây là thanh tướng. Từ giọng nói có thể phán đoán vận mệnh cuộc đời một người như thế nào. Trước đây Mạc Học cũng đã làm ngành tư vấn tâm lý. Chỉ cần nghe một người nữ có giọng nói khàn khàn, hơi thô thì có thể suy đoán chắc chắn đa phần đều là người ly hôn. Cho nên người nữ chúng ta, nếu sinh ra con gái chúng ta ưa khóc thì đừng để cháu khóc quá lâu. Khóc lâu quá, không may giọng bị khàn thì chúng ta biết là vận mệnh về sau sẽ không tốt lắm. Đây là rút ra từ việc quan sát. Tất nhiên còn liên quan đến họ tên của em ấy. Tôi đã từng xem các bạn nữ và cũng có quy nạp lại. Phàm những bạn tên có chữ Trinh trong từ Trinh Tiết thì thông thường hôn nhân đều không lý tưởng lắm. Chữ Trinh trong Trinh Tiết, Trung Thủy Kiên Trinh có chữ Trinh thường đều không tốt lắm. Tôi chưa thấy ai thuận lợi cả. Thông thường đều là ly hôn hoặc chồng mất sớm. Nhìn lại thì thấy đa phần đều có chữ Trinh này. Căn bản, những người tôi nhìn thấy đều liên quan đến chữ Trinh này. Đây là những điều mọi người nhìn thấy từ tướng mạo. Nhìn tướng mạo xong rồi lại nhìn đến cằm. Xem cằm có phước không? Nếu cằm rất nhọn, chúng ta thấy rất nhiều người nam thích chọn bạn đời có chiếc cằm nhọn nhọn. Nhìn giống như mặt trái xoan, lại mỏng manh yếu đuối. Nói các bạn nghe, tốt nhất đừng khởi lên ý niệm này. Sau khi khởi lên thì lấy bình hoa đó về nhà. Lại phải thường xuyên tưới tẩm, tưới nước thay nước. Không thay nước thì bị thối. Điều này phải nên suy nghĩ một chút. có chịu đựng được mưa sa bão táp hay không. Đây cũng là một tiêu chuẩn để chúng ta chọn lựa bạn đời. Điều này rất quan trọng để tránh việc sau khi chọn xong. Vì quý vị mê cái đẹp mà phải để lại di chứng rất nghiêm trọng. Vì họ không thể nào khiến chồng con gia đình trở nên thịnh vượng. Bởi vì sức khỏe họ không tốt. Cho nên trước khi kết hôn, hai người hẹn hò nhất định phải luyện tập. Hôm nay luyện được bao nhiêu cái? Nếu mỗi người đều làm được 300 cái mà chân vẫn không run thì tốt. Đi bộ thì được mấy bước? 300 bước. Đi được 300 bước rồi, tim vẫn không đập thình thịch. Tất nhiên không đập nữa thì chết mất. Nhất định phải đập. Có điều không đập nhanh quá. Cho nên trước khi kết hôn thì hai người nhất định phải rèn luyện sức khỏe cho tốt. Như vậy mới được. Cho nên các bạn xem, chúng ta nói từ tướng mạo, nói từ lúc nãy cho đến bây giờ, có phải có rất nhiều loại không? Rất nhiều. Có tỉ mỉ lắm không? Vậy bình thường khi giao tiếp với người khác, chúng ta có quan sát kỹ như vậy không? Không có. Vậy hôm nay chúng ta đã công khai bí mật này rồi, thì hy vọng sau này sẽ giúp ích cho việc dạy học của mọi người. Đó là chúng ta quan sát tướng mạo. Quan sát tướng mạo thì cái đầu tiên là quan sát khí sắc. Khí sắc chia ra thành đen, trắng, đỏ, vàng. Đen thì bẩm sanh sắc da của em là vậy. Khí sắc của em thiên về màu đen. Phơi nắng bị đen và đen bẩm sanh là khác nhau. Mùa hè học sinh đều bị đen, không giống nhau. Về khí sắc thì có em bẩm sanh thiên về màu trắng thì khá yếu ớt. Dạng này chúng ta gọi là dạng yếu đuối nho nhã. Có người thì màu da bẩm sanh thiên về màu đen, thì những em này năng lượng khá dồi dào, thân thể khá khỏe mạnh. Vậy thì năng lượng dồi dào mà hàng ngày các em không được tiêu hao năng lượng, thì năng lượng đó sẽ dùng vào việc phá phách. Mọi người có thấy không? Những em khá nghịch ngợm trong lớp có phải là năng lượng dồi dào lắm không? Đúng. Vậy trong lớp những em dồi dào năng lượng, chúng ta phải nghĩ cách để các em tiêu hao năng lượng. Cách để tiêu hao năng lượng là phục vụ cả lớp hoặc là phục vụ trường học, để các em có cơ hội đem năng lượng của mình chuyển hóa thành việc bố thí. Chúng ta xem tiếp. Những em khí sắc hơi trắng lúc nãy nói là thuộc dạng nho nhã yếu đuối, có thể sẽ thường bị cảm cúm. Nếu trong lớp có bị cảm cúm, em này có lẽ sẽ luôn bị đầu tiên. Cho nên là giáo viên thì trong lớp học chúng ta phải xem những em nào thuộc dạng nhân vật ốm yếu. Mọi người có quan sát được không? Có. Rồi những em nào năng lượng dồi dào đều quan sát được. Chỉ là bình thường chúng ta không khéo dùng năng lượng của các em để chuyển hóa thành sự phục vụ cho lớp học, cho nhà trường. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể tìm hiểu một chút về khí sắc của học sinh. Còn một dạng nữa là những em hay xấu hổ. Hay xấu hổ thì khi vừa nói vài câu hoặc làm sai việc gì đó thì liền đỏ mặt. Những em này chúng ta phải thường xuyên khích lệ. Những em này cần được an ủi và khích lệ. Đây là những điều chúng ta vừa nói. Còn một dạng nữa là màu vàng, sắc mặt hơi vàng, thì thông thường mà nói là hơi nhiều lo lắng, có tướng hơi khổ. Có một nhóm học sinh, mọi người có quan sát thấy không? Rất dễ bị bắt nạt. Có không? Trong lớp có những em như vậy không? Các bạn phải xem. Những em này không những thường bị bắt nạt mà còn thường bị đánh, bị người khác đánh. Điều này chúng ta phải chú ý tại sao như vậy. Nội tâm em ấy có vấn đề. Phải giúp những em này mở rộng thế giới nội tâm của mình ra, giúp các em trở nên vui tươi hơn. Thông thường những em này sẽ có những kiểu tóc rất ngầu, ngầu đến nỗi người khác muốn đánh, ăn mặc rất ngầu, ngầu đến nỗi người khác rất ghét, nói năng rất ngầu, ngầu đến nỗi người khác không ưa. Ngôn hành cử chỉ nhìn có vẻ đều rất ngầu, khác biệt mọi người, cho nên khiến các bạn học đều không thích. Do đó, các em thường xuyên bị bắt nạt hoặc bị đánh, hoặc mọi người thường lấy em ấy ra làm trò đùa. Chúng ta nhìn thấy trong lớp có những học sinh như vậy thì nhất định phải giúp các em. Tổ chức giáo dục thành kính nhân Bắc Kinh. Cảm ơn các bạn đón xem.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.